ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 11. Thấu hiểu và dân mình. Tự khẳng định mình tiếp theo. Thứ nhất, chúng ta có nhiều điều để khẳng định hơn, vì chúng ta không chỉ được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng được tái tạo dựng trong hình ảnh đó. Công việc ân sủng của Đức Chúa Trời trong chúng ta được Tân Ước mô tả cách đa dạng như sự tái tạo, sự phục sinh, sự cứu chuộc, v.v. Về cơ bản là một sự tái tạo dựng. Bản ngã mới của chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết, và nó đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy. Thật vậy, mỗi người ở trong Đấng Christ đều là một tạo vật mới. Điều này có nghĩa là tâm trí của chúng ta, tính cách chúng ta và các mối liên hệ của chúng ta đều được đổi mới. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là những môn đệ của Đấng Christ và là đền thờ của Đức Thánh Linh. Chúng ta thuộc về cộng đồng mới là gia đình của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh làm cho chúng ta thêm phong phú bởi bông trái và ân tứ của Ngài. Và chúng ta là những người thừa kế của Đức Chúa Trời, tự tin trong mong vinh quang mà một ngày kia sẽ được biểu lộ. Trở nên một cơ đốc nhân là một kinh nghiệm biến đổi. Bằng cách biến đổi chúng ta, kinh nghiệm đó cũng biến đổi hình ảnh bản thân của chúng ta. Giờ đây chúng ta có nhiều điều hơn để khẳng định, không phải với tinh thần khoe khoang, nhưng với tinh thần biết ơn. Tiến sĩ Hokema đã đúng khi nhấn mạnh điều này bằng ý tưởng chủ đạo của cuốn sách The Christian Looks at Himself. Ông đề cập bài thánh ca Beneath the Cross of Jesus, bên dưới thập tự giá Chúa Giêsu, một bài thánh ca tráng lệ và cảm động. Nhưng ông không đồng ý với phần cuối của câu như thế này: từ tấm lòng nhiệt thành với giọt lệ tràn tuôn, con xưng nhận hai điều kỳ diệu thay tình yêu vinh quang Ngài và lạ kỳ thay sự vô dụng của con. Tiến sĩ Hokema phản đối. Không, không, chúng ta không thể hát như thế. Sự bất xứng của con thì đúng, nhưng không phải là sự vô dụng của con. Làm thế nào chúng ta tuyên bố vô dụng những gì Đức Chúa Giêsu Christ đã tuyên bố là quý giá? Phải chăng là vô dụng khi làm con của Đức Chúa Trời, một thành viên của Đấng Christ và một người thừa kế của vương quốc thiên đàng? Vậy thì, một phần sống còn của sự tự khẳng định mình, mà trên thực tế là khẳng định ân sủng của Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa và Đấng cứu chuộc chúng ta, là những gì chúng ta đã trở nên trong Đấng Christ. Cơ sở tối hậu cho hình ảnh bản thân tích cực của chúng ta phải là sự chấp nhận của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong Đấng Christ. Thứ hai, cơ đốc nhân có nhiều điều hơn để từ bỏ cũng như là để khẳng định. Cho đến nay, tôi chỉ mới đưa ra sự sa ngã vào những gì cần được từ bỏ. Tuy nhiên, đôi khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta từ bỏ những điều mà, mặc dù không sai trật trong chính bản thân chúng ta hay do sự sa ngã, nhưng lại cản đường chúng ta khi làm theo ý muốn đặc biệt của Ngài cho chúng ta. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu với nhân tính hoàn hảo và không sa ngã vẫn phải từ bỏ mình. Chúng ta được biết rằng Ngài đã không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ, tức là để tận hưởng một cách ích kỷ, Philip chương 2 câu 6. Nó đã thuộc về Ngài. Ngài đã không tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời như những kẻ chỉ trích Ngài đã than vãn, Giăng chương 5 câu 18. Ngài đời đời bình đẳng với Chúa Cha, nên Ngài và Cha là một, Giăng chương 10 câu 30. Thế nhưng, Ngài đã không bố víu vào những đặc ân của địa vị này. Thay vì vậy, Ngài đã tự bỏ mình đi về vinh quang Ngài. Nhưng lý do mà Ngài bỏ vinh quang đó qua một bên không phải vì nó không thuộc về Ngài, nhưng là vì Ngài không thể giữ nó mà đồng thời có thể ứng nghiệm được sứ mệnh là Đấng Mêsia và Đấng Trung Bảo của Đức Chúa Trời. Ngài đã lên thập tự giá trong sự tự bỏ mình, nhưng bởi vì đây là ý muốn của Cha cho Ngài theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã quy phục chính mình Ngài cho ý muốn đó. Cả đời sống của mình Ngài đã kháng cự sự cám dỗ tránh né thập tự giá. Như lời khẳng định cô đọng của Max Warren, toàn bộ sự sống của Đấng Christ là một sự chết đi. Ngài đã tự bỏ mình để ban chính mình Ngài cho chúng ta. Chính nguyên tắc này áp dụng cho những người theo Đấng Christ. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ Giêsu đã có. Phaolô đã viết, vì ông nhận biết tiếng gọi từ bỏ mình trong kinh nghiệm chức sứ đồ của riêng ông. Ông có những quyền hộ pháp, chẳng hạn như kết hôn và có được sự hỗ trợ tài chánh mà ông đã cố ý từ bỏ bởi vì ông tin rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho ông. Ông cũng viết rằng những cơ đốc nhân trưởng thành sẽ sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của họ và hạn chế những đặc quyền của họ để không gây cho những anh chị em còn non trẻ của họ phạm tội. Ngày nay, một số cơ đốc nhân vẫn được kêu gọi để từ bỏ đời sống kết hôn hoặc một công việc ổn định, hoặc một sự thăng tiến nghề nghiệp, hoặc một máy ấm tiện nghi ở một ngoại ô sạch đẹp, không phải bởi vì bất cứ điều nào trên đây là sai trật, nhưng bởi vì chúng không tương thích với một sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời để đến một nơi hải ngoại hoặc sống trong nội thành hoặc đồng cảm gần gũi hơn với những người nghèo đói trên thế giới. Vì vậy, cần phải có sự phân định sáng suốt trong cách hiểu mình của chúng ta. Tôi là ai? Bản ngã của tôi là gì? Câu trả lời là tôi là Zekila và Haida, một đứa trẻ phức tạp vừa có phẩm giá bởi vì tôi được tạo dựng nên và được tái tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, và vừa bại hoại bởi vì tội lỗi còn mang bản chất sa ngã và nổi loạn. Tôi vừa cao quý, vừa thấp hèn, vừa đẹp đẽ, vừa xấu xa, vừa tốt lành, vừa tồi tệ, vừa ngay thẳng, vừa lương lẹo, vừa là hình ảnh vừa là con của Đức Chúa Trời, nhưng đôi khi khúm núm thần phục ma quỷ mà Đấng Christ đã giải cứu tôi khỏi nanh vuốt của hắn. chân ngã, con người chân thật của tôi là cái tôi đã được tạo dựng mà Đấng Christ đã đến để chuộc lại, và là cái tôi bởi sự kêu gọi. Ngụy ngã, con người giả tạo của tôi là cái tôi hình thành bởi sự sa ngã mà Đấng Christ đã đến để hủy phá. Chỉ khi chúng ta phân định được bản ngã nào ở trong chúng ta, thì chúng ta mới biết được cần có thái độ nào đối với bản ngã. Chúng ta phải thật với chân ngã của chúng ta và giả với ngụy ngã của chúng ta. Chúng ta phải dũng cảm khẳng định mọi điều chúng ta là bởi sự sáng tạo, sự cứu chuộc và sự kêu gọi, và phải nhẫn tâm từ bỏ mọi điều chúng ta là bởi sự sa ngã. Hơn nữa, thập tự giá của Đấng Christ dạy chúng ta cả hai thái độ. Một mặt, thập tự giá là thước đo được Đức Chúa Trời ban cho để đo lường giá trị của chân ngã, bởi vì Đấng Christ đã yêu thương chúng ta và chết cho chúng ta. Mặt khác, nó chính là mẫu mực Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta theo đó mà từ chối ngụy ngã, bởi vì chúng ta phải đóng đinh nó vào thập tự giá và làm cho nó chết đi. Hoặc đơn giản hơn, đứng trước thập tự giá, chúng ta nhìn thấy cùng lúc giá trị của chúng ta lẫn sự vô dụng của chúng ta, bởi vì chúng ta nhận biết cả sự vĩ đại của tình yêu Ngài trong sự chết lẫn sự lớn lao của tội lỗi chúng ta trong việc khiến Ngài phải chết.
Khi con cất tiếng ca, ca tụng Chúa Trời, giờ êm ái trong đời, tâm linh hướng lên Chúa ba ngôi, giờ phút ấy sao tuyệt vời. Xin từng ngày ở trong nhà Ngài đàn hát buồn khúc hoan ca, xin từng ngày bên trang kinh thánh để sống theo ý cha, xin một đời bước đi theo Ngài để đến với thản nhiên, xin trọn đời ở trong tình Ngài để sợ chia nhân ai. Khi con cất tiếng ca dường ngày nắng vàng hoặc giống tố phũ phàng, khi tâm linh vang khúc thanh ca, giờ phút bước vô thiên
sinh chính mình. sự tự bỏ mình, cự tuyệt tội lỗi và sự tự khẳng định mình, quý trọng sự ban cho của Đức Chúa Trời, không phải để dẫn đến ngõ cụt của sự đam mê bản thân. Trái lại, cả hai đều là phương tiện cho sự tự hy sinh. Sự thấu hiểu bản thân phải dẫn đến sự trao ban bản thân. Cộng đồng của thập tự giá về thực chất là một cộng đồng có tình yêu thương tự hiến dâng, được thể hiện trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là chủ đề của chúng ta trong chương trước. Và trong sự phục vụ người khác, đây là chủ đề của chúng ta ở cuối chương này. Đây chính là điều mà thập tự giá liên tục và quả quyết mời gọi chúng ta đến. Sự tương phản giữa các tiêu chuẩn của thập tự giá và của thế gian không được phô bày sống động ở nơi nào khác hơn là trong lời thỉnh cầu của Gia-cơ và Giăng và trong lời đáp của Chúa Giê-xu dành cho họ. Hai con trai của Cbê-đê là Gia-cơ và Giăng đến gần Đức Chúa Giê-xu và nói: "Thưa Thầy, chúng con mong Thầy thực hiện điều chúng con cầu xin." Ngài hỏi: "Các con muốn ta làm gì cho các con?" Họ thưa: "Khi Thầy được vinh hiển, xin cho hai chúng con, một người được ngồi bên phải, một người bên trái của Thầy." Nhưng Đức Chúa Giê-xu nói: "Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống được chén ta uống và chịu được báp tem ta chịu không?" Họ thưa: "Dạ được." Đức Chúa Giê-xu phán: "Các con sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu báp tem ta chịu. Nhưng việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người đã được định sẵn." Nghe vậy, mười sứ đồ kia dẫn Gia-cơ và Giăng. Đức Chúa Giê-xu gọi họ đến và nói: "Các con biết rằng những người được tôn làm nhà cầm quyền dân ngoại thì thống trị dân, các quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đệ tớ, còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người." Mác chương 10 từ câu 35 đến câu 45. Câu 35: "Chúng con mong Thầy thực hiện điều chúng con cầu xin." Và câu 45: "Con người đã đến để phục vụ và hiến dâng." Một câu mở đầu và một câu kết luận câu chuyện này phát họa hai con trai của Cbê-đê và con người trong sự bất đồng không thể giải hòa. Họ khác nhau trong tiếng nói, khác nhau trong hơi thở thuộc linh và trình bày một ước vọng khác nhau. Gia-cơ và Giăng muốn ngồi trên ngai trong quyền năng và vinh hiển. Chúa Giê-xu biết rằng Ngài phải treo thân trên thập tự giá trong sự yếu đuối với hổ thẹn. Sự đối lập này là hoàn toàn. Trước hết, có sự lựa chọn giữa tham vọng vị kỷ và sự hy sinh. Câu nói của hai anh em: "Chúng con mong Thầy thực hiện điều chúng con cầu xin", chắc hẳn là một lời cầu nguyện tệ nhất, vị kỷ hiển nhiên nhất đã từng có. Dường như họ đã dự đoán được sẽ có một cuộc tranh giành thô thiển để được các ghế danh dự nhất trong vương quốc, nên họ cho là khôn ngoan nếu đặt chỗ trước. Lời thỉnh cầu ngồi trong chính quyền với Chúa Giê-xu không gì khác hơn là một tấm gương phản chiếu sáng chói sự hư không của con người. Nó chính xác là sự đối lập với một lời cầu nguyện đích thực, mà mục đích của lời cầu nguyện đích thực không phải là bắt phục ý muốn của Đức Chúa Trời theo ý chúng ta, nhưng luôn là khuất phục ý muốn của chúng ta theo ý muốn của Ngài. Thế nhưng thế gian và thậm chí là trong hội thánh có đầy những Gia-cơ và Giăng, những người tìm kiếm uy thế và địa vị, đói khát sự tôn trọng và danh tiếng, đo lường đời sống bằng thành tích và không ngừng mơ tưởng về thành công. Họ tham vọng thái quá về chính bản thân mình. Toàn bộ lối suy nghĩ này không tương thích với đường lối của thập tự giá. Con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng. Ngài từ bỏ quyền năng và vinh quang của thiên đàng và tự hạ mình xuống làm một nô lệ. Ngài đã hiến dâng chính mình mà không giữ lại và không sợ hãi cho những tầng lớp bị cộng đồng khinh chê và bỏ mặc. Điều chi phối Ngài là vinh quang của Đức Chúa Trời và ích lợi của loài người mang ảnh tượng Ngài. Để thúc đẩy điều này, Ngài sẵn lòng chịu đựng, thậm chí sự sỉ nhục của thập tự giá. Giờ đây, Ngài kêu gọi chúng ta theo Ngài, không phải để tìm kiếm những điều vĩ đại cho chúng ta, nhưng là để trước hết tìm kiếm sự cai trị của Đức Chúa Trời và sự công chính của Đức Chúa Trời. Lựa chọn thứ hai là giữa quyền lực và sự phục vụ. Dường như rõ ràng rằng Gia Cơ và Giăng muốn cả quyền lực lẫn danh vọng. Xin ngồi mỗi người một bên của Chúa Giêsu trong vinh quang Ngài. Chúng ta có thể chắc rằng họ không phải đang mơ tưởng đến những vị trí ở trên sàn nhà, hay trên ghế đệm, ghế đẩu, hay ghế dựa, nhưng là ngồi trên Ngài. Họ thậm chí tự ảo tưởng rằng mỗi người sẽ được một Ngài. Chúng ta biết họ xuất thân từ một gia đình khá giả, bởi vì cha họ là ông CBD có nhiều nhân viên trong nghề đánh cá trên biển hồ. Có lẽ họ mong nhớ đến những gia nhân luôn trực chờ phục vụ họ, nhưng sẵn lòng từ bỏ sự xa xỉ đó trong một thời gian, miễn là cuối cùng họ được đền đáp bằng việc cai trị trên ngai. Thế gian yêu quyền lực. Chúa Giêsu nói, các con biết rằng những người được tôn làm nhà cầm quyền dân ngoại thì thống trị dân. Các quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Câu 42. Phải chăng Ngài đang nghĩ đến La Mã mà các hoàng đế của nó đã khắc hình đầu mình trên đồng tiền với dòng chữ người đáng được yêu kính? Hay là Ngài đang nghĩ đến những Herod, những người mà mặc dù chỉ là những vua bù nhìn nhưng đã cai trị như những nhà chuyên chế? Sự thèm muốn quyền lực là đặc tính cố hữu của chúng ta trong tình trạng sa ngã. Nó cũng hoàn toàn không tương thích với đường lối của thập tự giá là con đường phục vụ. Lời khẳng định của Chúa Giêsu rằng con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ là một nguyên mẫu đáng kinh ngạc. Vì con người trong khải tượng của Đa-nhiên được ban cho quyền năng để muôn dân phục vụ Ngài. Chương 7 từ câu 13 đến câu 14. Chúa Giêsu tuyên bố danh hiệu nhưng thay đổi vai trò. Ngài đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để trở nên tôi tớ của Đức Giê-hô-va trong những bài ca người tôi tớ. Ngài vừa là con người vinh quang, vừa là người đầy tớ chịu khổ. Ngài sẽ bước vào vinh quang chỉ bởi sự chịu khổ. Một lần nữa, Ngài kêu gọi chúng ta noi theo. Trong thế giới phàm tục, những nhà cai trị không ngừng nỗ lực thị uy, lạm dụng, bóc lột và áp bức người khác. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Câu 43, Chúa Giêsu nhấn mạnh, cộng đồng mới của Ngài phải được tổ chức trên một nguyên tắc khác và theo một hình mẫu khác. Sự phục vụ hạ mình chứ không phải quyền lực áp bức. Sự lãnh đạo và sự thống trị là hai khái niệm khác biệt nhau. Biểu tượng của sự lãnh đạo cơ đốc đích thực không phải là áo choàng màu tím của một hoàng đế, mà là chiếc khăn thô của người nô lệ. Không phải là ngai bằng ngà và vàng, mà là chậu nước rửa chân. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mỗi trong đời này mời Ngài chờ chính tôi vẫn ngoài. Gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê trường. Cứ sao Giêsu gọi tha thiết ta lại chần chờ, kêu anh luôn với tôi lại ngay. ta bơ thơ ân điển chưa nhận hiện giờ, Ngài chờ chúng ta từ lâu. Kêu gọi mọi người, ai ơi.